Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần. Và thưa quý vị, chương trình Thời sự hàng tuần sẽ đến với quý vị qua sự trình bày của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và sự phối hợp của Mali từ Oklahoma City. Mali xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Kính chào cô Mali, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã đến với chương trình. Và thưa ông, trong tuần vừa qua có những cái tin tức phải nói rất là quan trọng đã xảy ra tại Hoa Kỳ, và một trong những cái tin tức quan trọng đó là vấn đề ở tiểu bang Florida. Thống đốc của tiểu bang Florida là ông Rick Scott đã đưa ra một cái lệnh báo động mà liên quan đến một sinh vật rất là bé tí thôi, đó là con muỗi. Thưa ông Phúc, xin ông có thể trình bày và tóm lược cái sự việc ở Florida cho thính giả khắp nơi được an tường.
Vâng, thưa quý vị thính giả, con muỗi tuy nó nhỏ như vậy nhưng mà nó rất là tai hại, rất là nguy hiểm cho cái đời sống của con người. Dĩ nhiên là chúng ta còn nhớ hồi xưa ở Việt Nam thì con muỗi nó sinh ra đã bệnh sốt rét. Và cái bệnh đó thì sau một thời gian đã có thuốc trị, rồi sau này con muỗi nó lại truyền nhiễm nhiều cái thứ bệnh khác. Và cái sợ nhất, đáng sợ nhất hiện nay á, là con muỗi nó truyền một cái vi khuẩn gọi là vi khuẩn Zika. Cái vi khuẩn bởi vì gọi là cái vi khuẩn tức là nó chưa có cái thuốc gì để trị nó được. Thành thử người mà bị nhiễm cái vi khuẩn đó thì coi như là phải được cái thuốc thang để mà giữ cho cái mức bệnh nó dừng lại, nó thuyên giảm chứ không có trị đứt như tất cả những cái bệnh thuộc loại vi trùng. Đó, thì thưa quý vị, hiện nay ở tại Miami, Florida đã có một cái khu vực và đã có hơn 10 trường hợp đã xảy ra về cái vụ lây nhiễm cái virus Zika này. Cái này từ một cái loại muỗi độc được phát hiện đầu tiên tại một vài nước ở Trung Mỹ. Và cái ông thống đốc Florida là ông Rick Scott đã kêu gọi chính phủ liên bang giúp đỡ để mà ngăn chặn. Và qua cái TV chúng tôi đã thấy họ đã có những phương pháp như phun thuốc diệt trừ ở trong từ trên không xuống và phun từng góc nhà, từng khu nhà cửa, và họ đã có một cái sự gọi là vây lại cái vùng mà bị nhiễm Zika đó, và họ kêu gọi là người ta không nên đến cái vùng đó. Thì ngoài ra thì ông Scott cũng thành lập một cái gọi là toán phản ứng cấp thời để đối phó với cái nguy cơ này. Và cơ quan kiểm soát bệnh dịch tức là CDC của Hoa Kỳ đã dành ra một ngân khoản là 2 triệu Mỹ Kim để cho cái toán phản ứng này làm việc. Và người ta đang lo ngại rằng cái vụ lây nhiễm này nó sẽ lan rộng ra. Và thưa quý vị, thì hiện nay có một vài tiểu bang đã có sự báo động. Và trong tuần trước đây thì đã có 4 người được phát hiện bị lây cái virus Zika này ở trong cái vùng có loại muỗi này. Thưa quý vị, tức là trước đó có rồi, họ đi từ Trung Mỹ, họ đem qua rồi, nhưng bây giờ là có phát hiện thêm những người bị lây ở trong cái vùng đó. Thì vùng này, thưa quý vị, nó có diện tích khoảng 1 dặm vuông ở phía bắc thành phố Miami. Và đây là cái trường hợp đầu tiên trên đất Mỹ mà người dân bị những con muỗi này làm lây nhiễm. Trước đây, thưa quý vị, nó chỉ có trường hợp là những du khách của Mỹ đi từ các nước Trung Mỹ đi nghỉ mát hay đi chơi hay đi làm việc gì đó và đã mang bầm bệnh về Mỹ. Và đặc biệt là cái vi khuẩn Zika này nó tác động đến quý bà mang thai. Và khi mà quý bà mang thai mà sinh con ra thì sẽ bị dị tật, tức là cái đầu nó sẽ keo lại, nó nhỏ lại và nó rất là dị dạng. Đó. Thì Bộ Y tế Florida đã làm xét nghiệm cho khoảng 2.300 người và đã tìm thấy có 372 người đã bị lây nhiễm. Thưa quý vị, làm thế nào để tránh cái việc lây nhiễm thì cũng như tất cả các cái loại lây do muỗi? Thì quý vị biết rằng trong nhà chúng ta thì không nói, nhưng mà ra ngoài khỏi nhà đó, chúng ta nên coi những cái vùng nào mà có đọng nước, những cái chỗ mà ví dụ như chúng ta có những cái chậu hoa ở dưới đế nó có đọng nước, hay những cái chậu mà để cho chim ăn, chim xuống uống nước đó, thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta làm khô những chỗ đó đi và không để cho nước đọng ở xung quanh nhà. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là nên tránh ra khỏi nhà vào cái lúc tờ mờ sáng và chạng vạng tối. Nếu mà cần phải ra thì cần phải ăn mặc thật kín đáo và xoa thuốc chống muỗi vào tay chân hay mặt, nơi nào mà không có áo quần che đậy. Và đặc biệt một điều đáng nói nhất là phụ nữ mà đang mang thai thì không nên đi du lịch đến những cái vùng có lây nhiễm cái Zika đó, tức là các nước Trung Mỹ, và hiện nay là một cái vùng của thành phố Miami. Bởi vì thưa quý vị, cái triệu chứng, người ta cũng nhắc đến cái triệu chứng của cái bệnh này á, của cái sự lây nhiễm này, thưa quý vị, đó là đau nhức bắp thịt và cảm thấy mình cái sức khỏe mình suy yếu, và trong cái tròng trắng của mắt á, nó có màu hồng, bởi vì do nó bị sưng ở trong đó cho nên những cái mạch máu nó cương lên, nó làm cho cái tròng mắt nó màu hồng. Và thưa quý vị, một điều người ta cũng nhắc nhở là cái virus Zika này á, nó sống ở trong cái tinh trùng người đàn ông á, khoảng 6 tháng. Thành thử nếu mà một người đàn ông nào mà bị nhiễm cái này thì người ta đề nghị là không nên giao hợp trong vòng 6 tháng. Nếu mà không dùng các biện pháp ngừa thai như là bao cao su này nọ, thì đó là những điều chúng tôi biết về cái vi khuẩn Zika này, thưa cô, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc. Như vậy là nếu trong trường hợp mà một người đàn ông mà bị nhiễm cái vi khuẩn Zika này rồi đó, thì nó có thể nằm trong tinh trùng của người đàn ông 2 tháng, và nếu trong trường hợp giao hợp và đưa tới cái sự có thai thì em bé sẽ sinh ra vì bị cái chứng gọi là nó gọi là to tét não thì phải. Dạ vâng, cái đầu nó bị teo lại. Trời, không biết như vậy có đúng hay không thưa ông?
Dạ vâng, dạ, theo như lời cô nói vừa rồi là đúng như vậy đó.
Dạ, và bên cạnh đó thì thưa quý vị khán giả, chúng tôi cũng theo dõi và thấy rằng là chỉ trong có một dặm vuông thôi mà người ta thử nghiệm cho 2.300 người, và người ta đã tìm thấy cái sự có tới 372 người bị lây nhiễm. Thì như vậy quý vị sẽ thấy là cái con số trên 10%. Đây là một cái con số đáng lo ngại, đó là lý do tại sao mà khu vực này bây giờ người ta phải đưa tới một cái tình trạng khẩn cấp là như vậy. Và chúng tôi cũng rất là đồng ý và xin quý vị đừng có để cho nước nó bị tù, nó bị đóng ở chung quanh nhà của mình. Và nhất là người Việt Nam mình thì phải nói là mình cần kiệm, từ lúc mình sinh ra mình đã cần kiệm rồi, phải không thưa ông Phúc? Nên nhiều lúc có những gia đình chẳng hạn như là hứng nước mưa, hay là nhiều lúc tưới rau, tưới vườn ở ngoài sân đó, dư chút xíu nước thôi mình cũng giữ lại để ngày hôm sau mình xài, chứ mình không có làm cái gì phí phạm. Thì thưa quý vị, xin quý vị hãy cẩn thận, là chỉ cần một cái vụn nước nhỏ chút xíu như một cái chén nước thôi, nếu muỗi nó sinh ra trong đó nó cũng có thể tạo thành những con quăng quăng, nó cũng có thể sống được và từ đó nó tệ nảy nở thành con muỗi. Và cho tới giờ phút này thì chúng tôi cũng biết rằng chưa có một loại thuốc nào có thể trị được cái vi khuẩn Zika cho tới ngày hôm nay. Vâng, thưa ông Phúc, bây giờ chúng ta đi từ những cái sự việc nhỏ chút xíu như con muỗi. Bây giờ Mali xin mời ông trở về với tình hình chiến tranh đang bùng nổ liên quan tới khu vực Trung Đông. Nói tóm lại là liên quan trực tiếp với nhóm gọi là cực đoan quá khứ, xin lỗi, nhóm Hồi giáo quá khích được gọi là IS. Xin ông hãy tóm lược những cái dự kiện đã xảy ra trong tuần qua thưa ông.
Vâng thưa cô, tuần qua thì trên đài truyền hình thì vị tướng tư lệnh của lục quân của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq và Syria đã có tuyên bố rằng là hiện nay là đã diệt hết 45.000 quân khủng bố, và trong đó là có 25.000 do những cái phi vụ oanh kích và đánh nhau trong năm nay. Còn ngoài ra thì ông cho biết là hiện nay quân số của khủng bố từ 60.000 hiện nay chỉ còn được khoảng 25.000 hay 15.000 gì đó thôi. Thì đó là một cái lời mà ông nói, nhưng mà sau cùng thì ông có thòng một câu, nhưng mà những con số này không có gì để kiểm chứng là chính xác. Đấy. Thì thưa quý vị, cái lời ông nói làm cho tôi nhớ lại cách đây một năm rưỡi trước khi mà cái bọn khủng bố ISIS này nó phát triển ra đó, thì cũng chính ông Tổng thống Obama đã lên nói rằng là chúng ta đã vây và đang ngăn chặn được cái ISIS, và chúng ta nghĩa là sẽ diệt nó trong một thời gian rất là ngắn. Thì không ngờ sau cái lời nói của ông á, thì cái ISIS nó bành trướng mạnh, nó đánh chiếm hết một nửa nước Iraq và nó đánh chiếm một phần của nước Syria. Thì đó là cái điều mà cho nên chúng ta luôn luôn dè dặt trước những cái tin của nhà nước đưa ra. Thưa quý vị, thì vừa rồi Hoa Kỳ đã phóng ra những cái loạt oanh kích để chống lại khủng bố ISIS ở tại Libya. Quý vị nhớ Libya là cái nơi mà có cái tên độc tài Gaddafi, và người dân chúng đã nổi dậy và giết Gaddafi do sự yểm trợ của Mỹ, và đã đưa đến cái biến cố Benghazi mà quý vị đã từng nghe về cái vụ mà bà Clinton thiếu trách nhiệm để cho 4 người, trong đó có đại sứ Hoa Kỳ, bị giết chết ở tại đó. Thì tại vì sao? Bởi vì đây là cái lần mà oanh kích lớn nhất và có thể coi là đầu tiên của chính phủ Hoa Kỳ đánh theo yêu cầu của chính phủ Liban. Và cái chính phủ Liban hiện nay đó, Libya hiện nay là do Liên Hiệp Quốc ủng hộ. Đó. Thì theo những cái viên chức cao cấp trong chính phủ Libya thì không quân Hoa Kỳ đã ném bom xuống cái căn cứ của ISIS ở thành phố Sirte, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Và cái thành phố này nó cách cái thủ đô Tripoli không có xa. Và xin nhắc quý vị là chỉ có đánh bằng bom chứ lính bộ chiến của Mỹ không có tham dự. Thì chiến đấu cơ của Mỹ đã nhắm vào các xe tăng và xe cơ giới vào cái thời điểm mà người ta ngại rằng bọn khủng bố sẽ có những hành động quân sự nhắm vào các nước ở bên kia bờ biển Địa Trung Hải, tức là các nước Âu Châu. Và họ cũng ngại rằng là chúng nó có khả năng kích động những cuộc tấn công khủng bố như chúng ta đã thấy vừa qua xảy ra tại Mỹ, Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Thì thưa quý vị, đây là một sự mở đầu cho vai trò can thiệp hơn, mạnh hơn để ủng hộ cho cái chính phủ mà hiện nay chúng ta thấy đang còn rất là yếu. Bởi vì chính phủ Libya họ nói rằng họ tham gia vào liên minh các nước chống lại ISIS và họ kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thực thi những cái lời cam kết mà đã từng hứa với nhân dân Libya. Và họ cũng hứa rằng là các cuộc không tập này chỉ xảy ra ở tại cái thành phố Sirte mà thôi, chứ không lan rộng ra các vùng khác nếu không có sự phối hợp của chính phủ Libya. Thì thưa quý vị, tùy viên báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ là ông Peter Ku nói rằng Tổng thống Obama chỉ cho phép sử dụng không quân mà thôi, và ngoài ra thì có các hoạt động tình báo và không thám, và ông cho lệnh đánh bom sau khi có sự tham khảo với ông Bộ trưởng Quốc phòng Esquire và tướng Joseph Dunford, tức là ông Tổng tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân của Mỹ. Và cái người tư lệnh kháng chiến quân của Libya là ông Mohammed Al-Ghazri là đã cho hay họ đã cung cấp cái tọa độ để cho máy bay Mỹ đánh bom rất là chính xác và gây những cái tổn thất rất nặng về phía ISIS. Tuy quý vị có nghe tôi nói rằng là không có gửi quân bộ chiến, nhưng quý vị cũng nên nhớ rằng là Hoa Kỳ cũng có những cái toán lực lượng đặc biệt. Họ xâm nhập vào Libya để làm việc với các nhóm kháng chiến quân của Libya. Thì thưa quý vị, cũng nhắc lại rằng là sau khi mà nhà độc tài Gaddafi bị giết chết thì nó tạo ra một cái khoảng trống chính trị ở tại Libya. Và do đó quân khủng bố từ bên Syria đó, nó đã đưa qua bên Libya để thành lập những căn cứ huấn luyện và yểm trợ cho các cái vùng của phía nam Địa Trung Hải. Và tại Libya chúng có một cái lực lượng khoảng 6.000 lính khủng bố ở tại đó. Và cũng 2 tuần trước đây thì ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã cho rằng bọn ISIS tại Libya đang suy yếu và có thể bị tiêu diệt ngay từ những căn cứ địa của chúng. Và ông tướng Dunford, như tôi vừa nói, đã ước lượng rằng có khoảng vài trăm quân khủng bố tại Sirte mà chúng dùng làm bản doanh, là cái nơi mà đã bị không quân Mỹ đánh bom đó. Thì chiến đấu cơ vào tháng 2 vừa rồi, những cái chiến đấu cơ F-15 của Mỹ đã đánh bom vào một trại huấn luyện ở một cái vùng nông thôn của Libya sát biên giới của Tunisia và giết chết 40 tên, thì cũng là một con số mà người ta báo thôi, còn chính xác hay không thì không chắc được. Thì cũng trong tháng 11 năm ngoái thì không quân Mỹ đã ném bom giết một tên lãnh tụ ISIS tại Libya. Đó là những cái tin về Libya. Và thưa quý vị, mới đây thì cái đám khủng bố ISIS đã kêu gọi thành viên của họ tiến hành khủng bố tại Nga. Và trong một đoạn video dài 9 phút đã có hình ảnh một tên bịt mặt và đứng ra để kêu gọi rằng, nguyên văn như thầy, hãy nghe đây Putin, chúng ta sẽ đến nước Nga và giết chết người ngay trên đất Nga của chúng người. Các anh em chúng ta hãy tiến hành các hoạt động jihad để đánh và giết bọn Nga. Thì thưa quý vị, ngày thứ hai vừa qua thì một trực thăng kiểu Mi-8 của Nga đã bị bắn rơi khi trở về căn cứ sau một vụ tiếp tế nhân đạo cho chính phủ Aleppo ở Syria, làm tử thương cho 5 binh sĩ gồm cả phi hành đoàn của Nga. Và chúng tôi cũng nhắc lại là theo ông tướng Sean McFarland, là ông nói là hiện nay là quân khủng bố bị giết hết 25.000 rồi, bây giờ chỉ còn 15.000. Thì đó là những cái tin tức mà chúng ta nghe. Và chúng ta chờ coi thử cái sự kiểm chứng như thế nào đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Phúc về cái vấn đề tường thuật về những cái vấn đề vừa mới diễn ra trong tuần qua tại khu vực Trung Đông, nhất là trên khu vực Syria. Thì Mali cũng xin được tiếp lời ông trong vấn đề này. Thưa quý vị, vào ngày mùng 10 vừa qua, dựa theo cái bài tường thuật mới nhất thì cho biết rằng những chiếc máy bay, những đoàn máy bay của Hoa Kỳ đã oanh tạc vào một cái khu vực và đã gây tổn thất là khoảng 11 triệu Mỹ kim với nhóm binh nhà nước Hồi giáo. Sau khi mà Hoa Kỳ nhận được một cái báo cho biết rằng họ nhìn thấy những cái đoàn xe của nhóm nhà nước Hồi giáo đang tụ tập tại cái khu vực đi Ezo Province, nơi mà nó có những cái giếng dầu của Syria mà đang bị kiểm soát bởi nhóm nhà nước Hồi giáo. Và thưa quý vị, dựa theo ông tướng thiếu tướng Jeffrey Harrigan thì ông cho biết là khi mà nhận được giấy báo thì ngay lập tức người ta đã gửi một chiếc máy bay trinh thám lên khu vực đó, và khi được xác nhận rằng quân thù hay là địch quân đang tụ tập ở đó và để gọi là chuẩn bị để chuyên chở dầu hỏa đi, thì đã có những chiếc máy bay như chúng ta nhìn thấy là A-10 và những chiếc máy bay F-16 đã có mặt trong khu vực và đã thả bom để mà phá hủy những cái chiếc xe này. Thì thưa quý vị, theo cái phỏng định cho thấy là khoảng 11 triệu đô la. Ngay trong cái thời gian gần đây, nếu mà Ly không lầm và nếu mà Ly không đúng thì cũng xin ông Phúc chỉ dẫn cho, là cái một trong những cái chiều hướng của Hoa Kỳ là người ta làm sao người ta bóp nghẹt cái sự cung cấp về vấn đề tài chính để cho nhóm nhà nước Hồi giáo không còn có đủ khả năng, chẳng hạn như về vấn đề vũ khí. Và dựa theo thiếu tướng Jeffrey Harrigan thì ông nói là càng ngày đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự gọi là áp phê hay là ảnh hưởng đến nhóm nhà nước Hồi giáo càng mạnh hơn. Vì bây giờ đó cái nhóm mà gọi là từ các quốc gia khác đi qua bên Syria để mà gia nhập với nhóm ISI nhà nước Hồi giáo để đánh nhau thì càng ngày càng ít đi, trong khi những binh lính còn lại thì thiếu sự huấn luyện và hướng dẫn cũng như là về vấn đề vũ khí. Do đó họ tin rằng cái lực lượng của nhóm nhà nước Hồi giáo ISI càng ngày càng bị yếu đi, và có thể là không lâu đâu thì phía bên liên minh, nhất là phía bên Hoa Kỳ, sẽ thắng dẹp tan nhóm nhà nước Hồi giáo. Tưởng cũng nên nhìn lại đó là trong quá khứ cái thời kỳ cao điểm, hàng ngày nhóm nhà nước Hồi giáo họ có thể bán ra thị trường đen là 1 triệu đô la tiền bán dầu hỏa của họ. Và bên cạnh đó thì cũng mới đây đó, thưa ông Phúc và thưa quý vị, là Tổng thống Obama cũng đã thay đổi những cái luật lệ. Chẳng hạn như trước đây, trước khi mà có quyền dội bom những cái đoàn xe mà chuyên chở dầu hỏa đó, thì bắt buộc những vị phi công của Hoa Kỳ họ phải thả những cái truyền đơn xuống và nói cho cái người lái xe đó là người ta cần phải chạy đi chỗ khác, còn không thì người ta, những chiếc xe đó sẽ bị thả bom. Thì bây giờ người ta không cần phải thả những cái lá truyền đơn đó nữa, mà những vị phi công lái những chiếc máy bay đó họ chỉ có thể bắn những phát súng hay là thả một vài trái bom, không có thả chúng vào những chiếc xe đó, mà người ta thả chung quanh đó để báo hiệu cho cái đoàn xe đó và những người lái xe đó cần phải bỏ chạy trước khi những chiếc xe đó bị phá hủy. Thì thưa ông Phúc, là dựa theo những cái bản tường trình ông vừa mới nói cũng như là cái bản tường thuật Miley vừa mới trình bày, thì ông có nghĩ rằng cái sức mạnh của nhóm nhà nước Hồi giáo bọn ISI càng ngày càng bị yếu đi và có thể trong một thời gian không lâu thì Mosul có thể là được tái chiếm lại bởi quân ISIS và đồng minh sẽ hoàn toàn tiêu diệt được nhóm nhà nước Hồi giáo ISI hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, thực sự ra những cái lời tuyên bố và cái gì đó mà nói ra trên mặt bề nổi đó là một chuyện, còn bề sau của nó là một cái chuyện khác nữa. Ví dụ như là chúng ta nhớ là hồi thời kỳ chiến tranh Việt Nam cũng vậy, người Mỹ cũng đã từng tuyên bố những câu rất là nóng, rất là hùng hổ, như là ông phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ, thời đó là ông Mark Chuck Bundy, ông đã đến Việt Nam và ông đã nói một câu, đại diện ông Kennedy đến Việt Nam nói một câu là chúng ta sẽ đánh và chúng đã chiến thắng ở tại Việt Nam. Và người Mỹ, thưa quý vị, quân lực Mỹ họ xính dùng cái con số, tức là gọi là body count, tức là họ dùng cái con số đến xác định để mà họ đánh giá cái sự thắng lợi. Thì chúng ta đã kinh nghiệm qua cái chiến tranh Việt Nam, chúng ta thấy rồi, họ dội bom trong rừng Trường Sơn không biết chết bao nhiêu, họ đánh bom trong rừng Lâm Nguyên không chết bao nhiêu, nhưng mà họ cứ ước lượng và cái con số body count khi nào cũng rất là cao. Và cái hình ảnh mà cái tiến ảnh là chiến thắng khi nào cũng đến kề cận, thì hiện nay tại Trung Đông nó cũng vậy mà thôi. Thì nhưng mà chúng ta cũng không phải là bi quan ngay như vậy bi quan, bởi vì trong thời gian vừa qua thì quả thực cái hoạt động quân sự của IGIP nó lắng xuống rất nhiều. Nhưng mà như cô vừa nói là Mỹ dùng cái biện pháp là đánh vào kinh tế, tức là ngăn chặn những cái nguồn tài trợ cho bọn IGIP. Thì thưa cô, nếu mà chúng ta theo dõi cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy cái điều này nó cũng phức tạp lắm. Bởi vì chúng ta theo dõi như vừa rồi, cái việc mà một người ông Khan mà lên trên cái sân khấu của bà Clinton để mà đánh ông Trump đó, chửi mắng ông Trump đó, thì người ta phanh phui ông này là có một cái hoạt động chuyển tiền, hoạt động về luật, về chuyển người, chuyển tiền. Và sau lưng của những cái việc, cái việc làm của những cái người trong cái giới chức cao cấp mà tài thiệt đó đó, họ vẫn có những cái hành vi chuyển tiền liên hệ với những cái nước Saudi Arabia. Mà quý vị biết Saudi Arabia một mặt nó là đồng minh Mỹ, nhưng mà một mặt nó cũng ủng hộ khủng bố. Cho nên chúng ta thấy rằng nó phức tạp vô cùng. Nó không thể nào đem những cái lời tuyên bố để mà chúng ta đánh giá được. Thành ra chúng ta phải chờ mà thôi. Thì sau gần cuối thì chúng tôi sẽ nói đến chuyện Thổ Nhĩ Kỳ để quý vị thấy cái tình hình nó cũng sẽ phức tạp như thế nào, thưa cô.
Như vậy nói tóm lại, ông Phúc nói rằng là chúng ta đừng nghe những gì báo chí nói, đừng nghe những gì TV truyền hình nói, vì nó chỉ đúng một phần nào đó thôi, phải không thưa ông?
Thưa cô, cũng không hẳn tôi nói câu đó, là cô diễn dịch như vậy cũng tội cho tôi, chúng báo chí. Nhưng mà cái tình hình chính trị, trong cái mặt sau của mặt chính trị nó đa dạng lắm và nó nhiều cái mưu mô quyền biến lắm. Một mặt thì quý vị thấy, một mặt có những ông tướng của Việt Nam Cộng Hòa, một mặt điều quân đánh Cộng sản, mà một mặt lại tiếp tế súng đạn và thúc đẩy cho Cộng sản, thì ở Mỹ nó cũng thế mà thôi, thưa quý vị.
Dạ vâng, nhưng quý vị cứ tin rằng những gì chúng tôi bình trình bày trên làn sóng gửi đến quý vị đó là dựa theo những cái tin tức cũng nguồn chính mà chúng tôi thâu nhận được và gửi đến cho quý vị. Và thưa ông Phúc, sau đây thì Mai Ly xin mời ông hãy pivot, nghĩa là quay về phía bên Á Châu của chúng ta, thưa ông. Ngày 12 tháng 7 vừa qua thì đã có cái quyết định của Tòa án Quốc tế về cái vấn đề Biển Đông liên quan tới Trung Cộng. Thì thưa ông, từ đó cho tới nay thì họ có những cái hành động nào gọi là nhượng bộ, hay là những hành động nào để mà tôn trọng cái quyết định của Tòa án Quốc tế hay không? Và không biết là mới đây giữa cái sự liên hệ giữa họ và phía bên Australia thì có gì lạ hay không thưa ông?
Vâng, thưa quý vị thính giả, chắc quý vị là người Việt Nam, quý vị cũng biết lịch sử triền miên mấy ngàn năm của Việt Nam chúng ta phải chống đỡ với cái nước Tàu, tức là nước Trung Hoa. Thì dù rằng Cộng sản hay quốc gia hay là phong kiến hay là đế quốc hay là cái gì đó, thì nước Trung Hoa luôn mang một cái giấc mộng bành trướng. Và qua một cái thời gian nó chìm đắm, bị đô hộ bởi nhà Mãn Thanh, rồi bị Việt Cường xâu xé, rồi bị Nhật chiếm. Thì sau đệ nhị thế chiến, họ đã đứng về cái phía đồng minh, và sau đó Mao Trạch Đông nắm được quyền thì họ đã tạo thành một nước Trung Hoa rất là mạnh, có thể nói rất là mạnh. Và chính vì cái nước Trung Hoa mạnh đó cho nên họ, cái giấc mộng bá quyền của họ, họ lại phát triển nhiều hơn. Và trong những cái năm mà chúng ta thấy họ đã giúp đỡ cho Việt Cộng, rồi họ giúp đỡ cho Campuchia, rồi họ đưa lính qua tận bên Miến Điện, rồi họ lại đi qua xâm nhập tận bên Phi Châu. Tất cả những cái đó đều nằm trong cái chương trình bành trướng của họ. Thì nói trở lại cái vùng Biển Đông của chúng ta, thưa quý vị, tôi xin nhấn mạnh một điều, tôi dùng chữ Biển Đông bởi vì đó là biển phía đông của nước Việt Nam chúng ta. tôi sẽ tránh dùng cái chữ biển Nam Trung Hoa, bởi vì tôi không thừa nhận đó là biển của miền Nam nước Trung Hoa. Thưa quý vị, tôi xin nhắc lại về vấn đề từ ngữ, thành tôi sẽ dùng biển Đông. Nếu quý vị đọc trong báo thì quý vị sẽ thấy là người Mỹ dùng là South China Sea. Thưa quý vị, thì sau cái án lệnh của tòa án quốc tế đưa ra thì Australia là cái nước lên tiếng để mà ủng hộ cái án lệnh đó và đòi hỏi Trung Cộng phải thi hành những cái điều khoản đó. Thì thưa quý vị, Trung Cộng một mặt thì hung hăng để mà lên án và bày tỏ một cái sự bất đồng và coi như là bất tuân cái án đó, nhưng mà một mặt thì trong một thời gian ngắn thì nó những cái hoạt động quân sự của nó cũng có hơi dịu đi một tí. Thì vừa rồi cái tờ báo gọi là tờ báo Global Times của nhà nước Trung Cộng nó vừa ra một cái bản trong đó thì nó công kích Australia, bởi vì là Australia như tôi vừa nói là đã ủng hộ cái quyết định của tòa án quốc tế. Thì tờ báo này rất là hiếu chiến, nó kêu gọi hãy tấn công bất cứ tàu bè nào của Australia di chuyển trong cái vùng biển đang tranh chấp đó. Và với cái bản chất ngạo mạn của người Trung Hoa mấy ngàn năm nay thì tờ báo này, người viết báo này đã nói rằng là Australia không đáng gọi là một con cọp giấy nữa, mà nó chỉ là một con mèo mà thôi, con mèo giấy mà thôi. Thì bài báo viết như sau: Australia tự cho mình là một nước trọng nguyên tắc, nhưng khi muốn làm hài lòng Hoa Kỳ thì Australia đã sẵn sàng làm bất cứ gì để chứng minh sự trung thành đó. Do đó, Trung Hoa phải trả đũa và cho họ biết rằng họ đã sai lầm. Quyền lực của Australia chẳng là cái thứ gì cả so với nền an ninh của nước Trung Hoa. Nếu Australia đi vào vùng biển Nam Trung Hoa, tức là biển Đông của chúng ta đó, thì chúng sẽ là những mục tiêu lý tưởng cho chúng ta để tấn công. Thưa quý vị, những cái lời lẽ ngạo mạn và thách thức đó. Và vào đầu năm nay thì Phó Đô đốc Joseph Oaken, thưa quý vị, ông này là tư lệnh đệ thập hạm đội Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng nếu Australia gửi các chiến hạm của họ trong vòng 12 lý của vùng biển tranh chấp thì đó là rất tốt cho cái quyền lợi chung. Nhưng mà thực sự thì đến nay Australia chưa làm gì cả, chưa đưa chiến hạm vào cái vùng biển đó. Thì thưa quý vị, trước đây Australia và tàu cộng có những mối quan hệ kinh tế, và cái việc Australia phản ứng thuận theo quyết định quốc tế theo tàu thì họ sẽ cho rằng đó là cái việc Australia khuấy động cái vùng tranh chấp, và họ coi cái nước Australia, thưa quý vị, họ khinh bỉ nước Australia, họ coi đó là chẳng có gì vinh quang, không một cái nước không vinh quang, mà đó là chỉ là một cái trại tù ngoại biên của nước Anh mà thôi. Thưa quý vị biết ở trong lịch sử, cái sự hình thành của Australia là đúng như vậy. Tức là trước đây người nước Anh, đế quốc Anh đã đưa những người tù qua cái vùng đất đó và sau này khai thác để xây dựng lên thành cái nước Australia. Cho nên họ, người tàu họ đã nói rằng Australia được xây dựng trên bằng những cái phương pháp thiếu văn minh và với những kinh nghiệm đau thương đầy nước mắt của những người dân bản xứ Australia. Và thưa quý vị, cái vùng biển Nam Cực đó là từ lâu Australia xác nhận chủ quyền, thì bây giờ tàu nó cũng phủ nhận cái chuyện đó và nó lên án là cái nước Australia, và nó cho rằng, nó đe dọa rằng cái nước này sẽ chẳng tồn tại đâu. Đó là câu đe dọa cuối cùng ở trong cái bài báo đó, thưa quý vị. Thì tưởng cũng nên nhắc lại là với cái phán quyết đó, thưa quý vị nhớ là đầu tháng Giêng năm 2013, chính nước Philippines là nước đầu tiên đã để đơn kiện Trung Cộng. Trong khi đó thì Việt Nam im thin thít và không nói gì cả. Cái vùng tranh chấp đó thì gồm có nhiều lắm, vừa Đài Loan, vừa Việt Nam, vừa Philippines, vừa này nọ. Thì thời gian vừa qua, Đài Loan vì cái tính dân tộc của nó cho nên nó đã đứng về phía của Trung Cộng. Và Việt Nam thì vì là chư hầu của Trung Cộng cho nên đã im tiếng và không làm gì cả. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là nhục nhã. Thì chúng tôi không biết rằng là rồi đây á, nước tàu nó xâm chiếm như vậy, rồi những cái hòn đảo như vậy thì người Việt Nam chúng ta chẳng còn cái gì. Thì về cái vấn đề pháp lý của các cái hòn đảo mà Trung Quốc đã nới rộng, thưa quý vị, ngày xưa hòn đảo thì nhỏ nhưng mà Trung Cộng đã dùng những cái phương tiện hiện đại để nới rộng ra, tạo thêm những cái sân bay, lấp những cái bãi đá ngầm. Thì tòa kết luận rằng không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa đáp ứng được các điều kiện để làm căn cứ tính những căn cứ tính, tức là cái tính chất của những cái vùng biển nới rộng đó, thì tòa xem xét cái ảnh hưởng đối với môi trường biển của hoạt động bồi đắp và xây dựng nhân tạo trên 7 cấu trúc của quần đảo Trường Sa của mà do Trung Cộng làm đó, và họ đã nhận rằng là Trung Cộng đã gây cái nghiêm trọng, tác hại nghiêm trọng với môi sinh của các rạn san hô, và Trung Cộng đã vi phạm cái nghĩa vụ bảo tồn và bảo vệ cái hệ sinh thái ở tại cái vùng biển đó. Thưa quý vị, thì như chúng tôi nói là dĩ nhiên Trung Cộng nó phản đối cái điều đó, và hôm thứ Ba Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng đã thúc giục cái việc chuẩn bị một cái họ gọi là một cuộc chiến tranh nhân dân trên biển để đối phó với tình hình căng thẳng hiện nay. Thưa quý vị, gần đây, mới đây thì cũng có tin Nhật Bản cũng lên án việc Bắc Hàn phát triển vũ khí hạt nhân và coi đó là mối nguy cơ cận kề và nghiêm trọng. Thì Nhật cũng lên án Trung Cộng là tăng cường những hoạt động quân sự và coi đó là hành vi leo thang rất là nguy hiểm. Thì hiện nay chính phủ của ông Thủ tướng Abe đã thúc đẩy Nhật tăng cường vai trò quân sự bên ngoài lãnh thổ, và ông kêu gọi Trung Cộng phải tuân thủ cái bản quyết nghị của Tòa án Quốc tế. Thì tin mới nhất vừa nhận được trong ngày hôm nay là Trung Cộng đã phóng vệ tinh gọi là Gaifen số 3 phóng lên không trung và nói là phóng lên để nhằm bảo vệ cái quyền lợi trên biển. Và đồng thời thì nó cũng xây dựng thêm những cái hangar chứa phi cơ ở trên các cái đảo mà chúng đang tranh chấp với Việt Nam và Philippines. Đồng thời chúng đã đưa cái hạm đội tàu ngầm vũ khí nguyên tử vào Biển Đông. Thì song song cái việc đó, Mỹ nó cũng không chịu thua. Mỹ cũng thiết lập một hệ thống chấm phi đạn ở tại South Korea và triển khai những cái hỏa tiễn siêu thanh được hướng dẫn bởi điện toán. Và những cái hỏa tiễn đó nó có khả năng bay đến Trung Cộng để tàn phá lục địa Trung Cộng trong vòng 30 phút thôi. Thưa quý vị, nếu so sánh cái tương quan hai bên thì chúng ta nhớ rằng tàu Cộng nó chỉ có 260 đầu đạn nguyên tử, trong khi Mỹ có đến 7.000 cái đầu đạn nguyên tử. Thì cái lực lượng như vậy thì chúng ta thấy hiện nay là có thể nói là Mỹ nó ăn đứt Trung Cộng nếu mà Trung Cộng muốn làm một cái điều gì. Thưa quý vị.
Dạ vâng, ông Phúc trình bày rất là đúng, nhưng mà thưa ông, 200 mấy chục trái nguyên tử hay là mấy ngàn trái nguyên tử đi chăng nữa, nhưng mà chỉ cần có một trái thôi là tiêu diệt loài người. Thì như vậy, mình có 200 trái cũng đâu làm gì, chỉ cần miễn sao một trái đánh trúng là được rồi. Và thưa ông, hiện tại bây giờ, dựa theo những gì mà ông nói, thì quả thật Trung Cộng đã không có tỏ vẻ nào run sợ hay là thụt lùi trước cái quyết định của Tòa án Quốc tế vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Mà không những bây giờ như vậy, họ còn gọi là, ông có nghĩ rằng trong một thời gian rất gần đây, họ sẽ dựa trên cái bản đồ chính điểm của họ để mà họ đưa ra một cái khu vực không phận mà cấm không được, không cho các máy bay khác được đi vào trong cái không phận đó hay không thưa?
Thưa cô, có lẽ là cái lời cô nói cũng hợp lý, tức là chỉ cần một trái thì nó tiêu hủy. Nhưng mà xin nhắc lại với cô với lại quý vị thính giả rằng trong cái thời gian mà Do Thái với Palestine đó bắn nhau hỏa tiễn đó, thì quý vị thấy là Do Thái đã có một cái loại vũ khí rất là chính xác, rất là thích hợp, là bắn lên để mà ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn của Palestine bắn vào. Và có thể nói là cái xác suất rất là cao. Thì tôi nghĩ rằng cái hỏa tiễn đó Mỹ cũng thừa có, cho nên nếu mà bên kia động đậy thì Mỹ nó cũng sẵn sàng nó phóng hỏa tiễn đó lên để nó chặn và cho nổ trên không. Còn cái chuyện mà có bảo rằng Trung Cộng hiện nay nó chưa có một cái triệu chứng nào thụt lùi, thì thưa quý vị, tôi cũng có nói rằng là cái bản chất của người Tàu nó vẫn luôn luôn là hung hăng, hiếu chiến. Cho nên không thể là nó một sớm một chiều nói là nó xuống nước được ngay. Nó còn phải như là cố gắng là cương lên một thời gian. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị đem tất cả những cái gì, cái lực lượng, tương quan lực lượng như tôi vừa nói, thì Trung Cộng không là cái gì của Mỹ cả. Nhưng mà sở dĩ trong thời gian vừa qua nó hung hăng, cũng giống như Nga nó lấn lướt ở tại vùng Ukraine, cũng hay là tại Syria, thưa quý vị, đó là lỗi của hành pháp Obama đã quá nhu nhược, đã vẽ ra những cái lằn đó để mà đe dọa. Nếu mà bên bên kia vượt lằn đó thì Hoa Kỳ sẽ làm biện pháp này biện pháp nọ, nhưng mà sau cùng đã không làm gì. Thế bây giờ thằng Tàu Cộng nó cũng nhìn cái gương đó, nó cũng nhìn cái quá khứ đối phó của Hoa Kỳ đối với những vụ đảo Crimea, đối với vụ Syria, và nó hung hăng cũng có lý, bởi vì nó biết rằng nếu mà nó hung hăng làm tới thì có lẽ là ông Obama cũng có thể là không làm cái gì. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua Hoa Kỳ đã mất nhiều cái uy tín ở trong cộng đồng quốc tế, và đó dẫn đến cái việc mà ngày hôm nay nước Thổ Nhĩ Kỳ quay qua làm bạn với Nga thay vì là ở lại với Mỹ. Tuy bên ngoài vẫn ở lại với NATO, nhưng mà hiện nay họ đã bắt tay với Nga rồi, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và trước khi chúng ta bước qua cái đề tài về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vừa mới diễn ra cách đây có vài ngày, thì chúng tôi cũng xin được mạn bàn với ông Phúc cũng như là quý vị thính giả. Thưa quý vị, nếu mà so sánh về phương diện vũ khí nguyên tử thì quả thật Tàu Cộng còn đứng đằng sau Hoa Kỳ rất là nhiều. Những cái hệ thống chống hỏa tiễn đã được thử nghiệm rất là nhiều lần ở tại Do Thái, ngày hôm nay được biết đến qua cái gọi là cái Gold Dome của bên Do Thái, nghĩa là người ta có những cái hệ thống chống hỏa tiễn. Khi hỏa tiễn, trước khi mà nó có thể đi vào cái không phận của một khu vực nào đó, thì cái hệ thống máy này nó có thể intercept, nghĩa là nó có thể bắn hạ cái đầu đạn trước khi rơi vào cái không phận của họ và có thể gây thiệt hại đến cho họ. Thì cái chuyện đó Do Thái đã thường xuyên thi hành, và nhờ vậy mà họ giữ được cái an ninh của khu vực của họ tương đối rất là có hiệu lực. Và giờ này thì như ông Phúc cũng đã trình bày là Hoa Kỳ đã bằng lòng để đưa cái hệ thống TAC, nghĩa là một trong những cái hệ thống phòng thủ không gian rất là tối tân của Hoa Kỳ, đặt tại Nam Triều Tiên để bảo vệ cho khu vực này. Và Hoa Kỳ nói rằng để tránh những cái trường hợp mà Bắc Triều Tiên có thể bắn những cái đầu đạn tấn công xuống Nam Triều Tiên. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng nó không phải chỉ có bổn phận trong một khu vực mà thôi. Về mặt khác, trên đường biển, lý do tại sao mà ngày hôm nay Trung Cộng lại một hai nhất quyết phải lấy cho được Biển Đông? Vì thưa quý vị, theo cái ý kiến, cái suy nghĩ của Mai Ly đó, là trên đường biển cũng rất là quan trọng. Phía bên đầu đạn, hỏa tiễn thì giờ này Trung Cộng còn đứng đằng sau Hoa Kỳ. Nhưng nếu như nói về đường biển và nói về những tàu bè trên biển, chẳng hạn như là tàu ngầm, thì ngày hôm nay Trung Cộng cũng không có đứng xa Hoa Kỳ bao nhiêu cả. Và chúng tôi nghĩ trong một chương trình nào đó trong tương lai, chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề cái cuộc chạy đua về tàu ngầm giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Một điều nữa chúng tôi cũng xin được trình bày, đó là thưa quý vị, hiện nay Trung Cộng đang có một cái khu vực gọi là một cái base, một cái cơ sở của tàu ngầm lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, và nó nằm tại cái khu vực gọi là Yulin, là nó nằm ngay gần cái bờ biển của Nam Hải, thưa quý vị, của Hải Nam chứ, xin lỗi quý vị. Và theo những cái tin tức mà chúng tôi đọc được thì ngày hôm nay Trung Cộng không, trên mặt nổi thì chúng ta thấy rõ ràng là họ đã bồi đắp thêm những cái hòn đảo quân nhân sự, và trên những cái hòn đảo nhân sự đó đã được xây cất những cái đường bay, và giờ đây những cái chiến đấu cơ của họ đã đậu được ở đó, và những cái tàu chiến của họ cũng đã có những cái chỗ để mà đậu. Và theo tin tức cho biết rằng Trung Cộng cũng sẽ biến cái khu vực này thành một cái cứ điểm quan trọng về tàu ngầm, để mà nó có khả năng để mà canh giữ trong khu vực. Và chúng tôi cũng được biết rằng có những loại tàu ngầm của Trung Cộng ngày hôm nay, nó gọi là cái thế hệ thứ ba đó thưa quý vị, nó có khả năng bắn đầu đạn bay khoảng 11.000 km, nghĩa là có thể bắn từ đó mà bay qua tới phía bên miền Tây của Hoa Kỳ. Thì thực sự phải nói là ngày hôm nay Trung Cộng trên mọi phương diện đều đang chạy đua và đang cố gắng bắt kịp với cái kỹ thuật của Hoa Kỳ. Mặc dù trên phương diện giấy tờ và trên phương diện mặt nổi, chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ vẫn còn là thuộc loại đàn anh. Nhưng mà không biết ông Phúc có đồng ý với Mai Ly là trong thời gian qua, những cái espionage, những là gián điệp viên của phía bên Trung Cộng, họ đã đánh cắp được rất nhiều kỹ thuật của Hoa Kỳ, chẳng hạn như cái máy bay tàng hình của Mỹ giờ đây, Trung Cộng người ta cũng đã bắt kịp về cái kỹ thuật đó rồi đó thưa ông.
Vâng thưa cô, thì thực sự ra người Mỹ họ tốt, rõ ràng là tôi không hiểu cái người Mỹ họ suy nghĩ như thế nào. Nghĩa là trong lúc đang có một cái cuộc đối đầu, một cái cuộc tranh chấp, một cái cuộc tranh đua về quyền lực như vậy, mà tôi thấy Mỹ vẫn mở cửa cho sinh viên của tàu qua học hàng trăm ngàn, học xong ở lại làm việc vào các cái công ty, như là những công ty rất là quan trọng hay là những cơ sở rất là quan trọng, như là cơ sở nguyên tử, cơ sở về hỏa tiễn này nọ. Và những cái người tàu ở lại làm việc đó một thời gian, thưa quý vị, hồi tôi đi làm Motorola cũng vậy, cũng có những người tàu làm việc và hàng ngày thì họ vẫn đút cái disk của họ và họ ăn cắp tất cả những cái hồ sơ về kỹ thuật của chúng tôi. Và những người tàu đó họ lại đem về tàu để mà họ làm. Thì quý vị biết cách đây đâu khoảng, chắc cũng khoảng 10 năm, thì có một vụ rất là động trời, tức là một khoa học gia của người tàu làm việc ở tại Los Alamos, tức là một cái cơ quan nghiên cứu rất là tối mật của Hoa Kỳ, và ông đó ăn cắp tài liệu đưa về tàu. Nhưng mà đối với cái pháp lý của Hoa Kỳ á, nó cũng phức tạp, nó cũng buồn cười. Có đầy đủ tài liệu, đầy đủ dữ kiện, nhưng mà rốt cuộc ra tòa rồi thì cũng không đi đến đâu. Cũng có lẽ có những cái sự ràng buộc nào đó. Thành thử ra nói cái chuyện mà Trung Cộng nó bắt trước thì rất là giỏi, và nó đã đánh cắp của Mỹ rất là nhiều. Nhưng mà tới một cái phương diện nào đó đó, bây giờ thấy cái bề nổi, mà thấy cái cuộc diễn binh của Trung Cộng vào ngày quốc khánh của Trung Nam vừa qua, thấy nó rầm rộ lắm, nhưng mà màu sắc lòe loẹt, nghĩa là phô trương bên ngoài thì nhiều. Nhưng mà thưa cô, thưa quý vị, thời đại hiện nay là thời đại của điện toán và điện tử. Thì về cái mặt này thì phải nói là Trung Cộng không thể nào đeo Mỹ. Nó có thể có cái phi cơ giống của Mỹ, nó làm như vậy. Nhưng mà những cái điều hành ở trên nó bằng điện toán này nọ thì chắc chắn không bao giờ nó kịp Mỹ. Có thể nói là mấy chục năm nữa nó chưa kịp Mỹ, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc. Và thưa ông, vào ngày 9 tháng 8 vừa qua, thì chúng ta thấy rằng Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, tức là ông Erdogan, đã tới Moscow và gặp với Tổng thống Putin, và phải nói rằng là gây ra cái sự chú ý của khắp nơi, nhất là về của đồng minh NATO, và bên cạnh đó Hoa Kỳ cũng rất là quan tâm về vấn đề này. Xin ông trình bày cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Erdogan và ông Putin thưa ông.
Thưa cô, nói về cái này chúng ta cũng nói sơ qua về cái ban giao giữa Nga và Thổ. Cái nước Thổ từ sau đệ nhị thế chiến thì giành được độc lập và đã đứng về cái phía đồng minh, tức là trong cuộc chiến tranh lạnh với là giữa Liên Xô và Mỹ đó, thì nước Thổ đã đứng về phía của đồng minh chúng ta, và họ đã tham gia vào cái tổ chức biên phòng Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO. Dù rằng thưa quý vị, người Thổ là một nước coi như gần 100% dân Hồi giáo, và trong 100% dân Hồi giáo đó thì đại đa số là Hồi giáo Sunni. Thì thưa quý vị, sau này chúng ta sẽ nói đến những cái vấn đề phức tạp ở trong đó. Thì cũng như là mới đây, không lâu, tức là mấy năm ngoái đây, thì Thổ đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga khi mà nó đi đánh nhau ở tại biên giới Syria và Thổ. Thì cái việc bắn hạ của Thổ với chiếc máy bay của Nga đó đã gây ra một cái xung đột rất là lớn, đi đến một cái sự có thể gây chiến tranh nữa. Nhưng mà rồi sau một thời gian thì thưa quý vị, bây giờ Thổ lại đi đến với Nga Xô, với Nga, với nước Nga, tức là ngày 9 tháng 8 vừa qua thì ông Tổng thống Erdogan của Thổ đã đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Putin. Họ nói rằng là nhằm nối lại quan hệ kinh tế và giao thương giữa hai nước mà thôi. Thì thưa quý vị, tại vì sao xảy ra cái chuyện đó? Bởi vì vừa qua cái cuộc đảo chính ngày 15 tháng 7 vừa qua, một cuộc đảo chính quân sự do một tổ chức gọi là Hội đồng Hòa bình Quốc nội, và trong đó có sự tham gia của rất nhiều giới chức quân đội và hành chính nhằm lật đổ cái chính quyền của Tổng thống Erdogan này. Nhưng mà cuộc đảo chính đó thất bại. Và hiện nay cái động lực đảo chính đó bên trong thì chúng ta chưa biết rõ. Nhưng bên ngoài thì phe đảo chính cho rằng là cái chính sách thế tục hóa đã bị xói mòn đi, và các cái luật lệ dân chủ đã bị vi phạm và xóa bỏ, và cho rằng cái chính phủ của ông Erdogan này đã vi phạm nhân quyền và làm cho nước Thổ mất cái uy quyền ở trong cộng đồng thế giới. Thì trong khi đó, đó thì phía chính phủ tố cáo cái phe đảo chính này dính líu tới phong trào Gulen, là một phong trào mà bị chính phủ Thổ liệt vào thành phần khủng bố. Và cái người lãnh đạo phong trào này tức là Felua Gulen, là một người hiện nay đang lưu vong tại Hoa Kỳ. Ông này đang sinh sống tại Pennsylvania, và Tổng thống Thổ đã yêu cầu Hoa Kỳ trục xuất cái ông này, nhưng mà Hoa Kỳ chưa có làm gì. Thì bên cái ông Gulen này thì ngược lại, ông cho rằng là Thổ bày ra cái cuộc đảo chính giả để mình lấy cái lý do đó để tấn áp và hạn chế các quyền tự do và củng cố của máy quân sự và luật pháp. Thì thưa quý vị, tại vì sao mà tôi nhắc đến chuyện đó? Bởi vì cuộc đảo chính này hiện nay là người Thổ cho rằng người Mỹ đứng sau cuộc đảo chính này. Thì ông Tổng thống Erdogan đã cho rằng là các vị chỉ huy Mỹ ở trong Bộ Tư lệnh Trung ương của vùng Trung Đông đó đã đứng về phía đảo chính, và cũng cho rằng Mỹ đã bao che ông Gulen. Thì ngày 29 tháng 7 vừa qua thì ông Tư lệnh là ông tướng Joseph Votel đã chối bỏ lời tố cáo của Tổng thống Thổ, và ông cho rằng là cái nhóm huynh đệ Hồi giáo, nhóm kháng chiến Syria Ara Ansam và tổ chức Hamas của Palestine lên tiếng ủng hộ phía chính phủ Erdogan. Thì quý vị thấy đây này, cái nhóm huynh đệ Hồi giáo, cái nhóm kháng chiến Syria Assam và nhóm Hamas là ba nhóm đó thuộc loại khủng bố, nằm trong cái thành phần khủng bố mà chính phủ Hoa Kỳ lên án. Thì ba cái nhóm đó ủng hộ cái ông Tổng thống của Thổ hiện nay. Thì quý vị thấy ông Tổng thống Thổ hiện nay đứng ở cái vai trò nào? Thì thực sự ra nếu mà nhìn rộng ra, cái cuộc chiến tranh tại vùng Trung Đông á, nó không chỉ đơn thuần là cuộc chiến tranh IS đánh với phương Tây đâu thưa quý vị, mà trong đó những cái phe phái Hồi giáo, phe Sunni, phe Shia, rồi trong những cái phe đó nó chia những cái nhóm nhỏ, chúng nó đánh nhau loạn trà cả lên. Và Thổ Nhĩ Kỳ trong một thời gian rất là dài, tuy nằm ở trong khối NATO, nằm trong phía đồng minh của Mỹ, có căn cứ Hoa Kỳ đóng ở đó, nhưng mà khi mà bọn IS mà đánh qua tới cái biên giới Aleppo, thành phố Aleppo sát biên giới Thổ, thì thưa quý vị, quân đội và cảnh sát Thổ đã không làm cái gì, đã không có một cái biến, đã không có một hành động gì để mà chứng tỏ là họ tham gia vào trong cái phe đồng minh để mà đánh bọn IS. Tại vì sao thưa quý vị? Bởi vì nước Thổ họ có thể họ đứng đằng sau lưng một cái nhóm Hồi giáo nào ở trong cái phe khủng bố đó không chừng. Và ngoài ra thì đó là một cái vấn đề kinh tế nữa, tức là nước Thổ là cái nơi mà cái biên giới Thổ nó có biên giới với 5-7 nước xung quanh nó, và cái việc mà người kháng chiến quân của hai phe khủng bố và phe không khủng bố gì đó nó đi qua lại giữa biên giới Syria và Thổ như là người ta đi chợ, bởi vì tại nước Thổ đó là cái nguồn lợi bán buôn vũ khí của nước Thổ. Và thưa quý vị, khi mà nói bán buôn vũ khí thì quý vị cũng biết nó sẽ có dính líu đến những cai thầu vũ khí ở tại Hoa Kỳ. Quý vị nhìn thấy cái phức tạp bên sau của những cái chiến tranh là nó như vậy, chứ không phải nó đơn thuần là hai phe đánh nhau rồi chúng ta đứng phe này là chúng ta đánh phe kia đâu. Bên trong nó cũng có cái sự trợ lực, những sự phản bội gì đó, hai bên nó bắt tay, nó đi đêm với nhau. Thành thử ra chính do đó mà Thổ khi mà có cuộc đảo chính đó ra thì nước Iran là nước lên tiếng đầu tiên để mà ủng hộ ông Tổng thống Erdogan, và nước Nga cũng lên tiếng ủng hộ. Trong khi đó, phía khối NATO không có một lời nào lên tiếng. Liên Hiệp Quốc đang định lên tiếng thì bị phản đối bởi nước Ai Cập, cho nên không lên tiếng được. Và về phía Hoa Kỳ thì chỉ có một cái cú điện thoại của ông Tổng thống Obama gọi qua thôi. Bởi vì vậy cho nên Tổng thống Thổ và Chính phủ Thổ coi rằng họ đã bị cô lập, họ đã bị người những cái phe đồng minh NATO và cái phía bên chúng ta đó là làm lơ trước cái vụ đó, cái biến động đó. Cho nên bây giờ họ quay ra họ đi với Nga, họ bắt đầu họ bắt tay với Nga. Thì thưa quý vị, khi mà họ đi bắt tay với Nga chứng tỏ rằng cái uy tín của cái phe đồng minh chúng ta, của Hoa Kỳ chúng ta, nó đã sút giảm nhiều ở tại Thổ. Mà thực sự ra nếu mà nói đúng ra thì cái nước Thổ nó nằm trong khối NATO và nằm trong Âu Châu, nó cũng không có hợp nữa. Bởi vì Âu Châu là một cái văn hóa Tây phương Thiên Chúa giáo, mà trong khi Thổ là văn hóa Hồi giáo 100%. Cho nên phải dùng Thổ để làm một cái bàn đạp hay ngăn chặn ở tại đó mà NATO buộc phải nhận Thổ. Nhưng mà cho đến nay thì Liên Âu vẫn chưa nhận Thổ vào cái khối của Liên Âu, thưa quý vị. Thì phải nói là mối bang giao của Thổ và Tây Phương nó xấu đi sau cái vụ đảo chánh vừa qua. Và hiện nay thưa quý vị, không khí thù địch chống Mỹ lên rất cao ở trong nước Thổ. Và nó đã tạo những cái trở ngại về thương lượng, về vấn đề dân tị nạn ở tại Liên Âu. Nhưng mà để trấn an cho cái phía đồng minh Hoa Kỳ thì ông Erdogan ông nói rằng là ông với Nga chỉ có bang giao về kinh tế thôi. Tức là đã đồng ý lập một ngân khoản đầu tư tăng cường hợp tác. Và cái công việc đầu tiên, những công việc của Nga tại cái nhà máy điện nguyên tử Akio sẽ được tái hoạt động. Trước đây đóng cửa, bây giờ tái hoạt động lại. Và sẽ cho mở lại cái đường ống dẫn hơi đốt để Thổ có thể nhận cái sự tiếp tế hơi đốt từ Nga. Và từ đó sẽ phân phối đến hơi đốt đến cho Liên Âu trong tương lai. Và thưa quý vị, nhưng mà cũng có một cái, trong cái lời tuyên bố cũng có một câu là tăng cường hợp tác quốc phòng. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý. Tức là họ không những kinh tế nhưng mà còn tăng cường hợp tác quốc phòng nữa. Mà khi tăng cường hợp tác quốc phòng với Nga thì đương nhiên họ càng ngày họ càng đi xa rời cái đường của khối NATO, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc về vấn đề Tổng thống Thổ và Nga. Vâng, câu hỏi cuối cùng của Marie cho ngày hôm nay đó là về vấn đề vụ email của bà Hillary Clinton. Thưa ông, trong tuần vừa rồi có gì mới trong cái vụ này nữa hay không thưa ông?
Thưa quý vị thính giả, thì cái ông mà WikiLeaks, ông đã đe dọa là ông sẽ tung ra nhiều cái email mới về cái tổ chức Clinton Foundation. Thì hiện nay chúng tôi cũng chưa thấy được thêm cái gì mới, nhưng mà có một cái điều mà có dính líu tới email rất là quan trọng, đó là cái vụ vừa qua Iran đã hành quyết một khoa học gia của Iran. Và cái người khoa học gia này trước đây đã trốn qua các nước phương Tây và đã đến Mỹ. Và sau đó thì không biết do sự thu xếp nào ông này trở lại. Và khi đó ông này ông khai rằng ông là bị bắt cóc chứ không phải trốn đi. Thì ông được Iran đón tiếp như là một anh hùng. Nhưng mà không biết có phải là từ cái vụ mà xì cái vụ email đó ra đó không. Mà vừa rồi Iran nó cáo buộc ông này là làm mật vụ, làm điệp vụ, làm gián điệp để mà bán tài liệu của Iran cho Mỹ với giá là, theo tôi nhớ là khoảng 6 triệu đô la. Và thưa quý vị, khi mà vụ email nó xảy ra thì trong cái số email gọi là tối mật đó, có một số email có danh sách tên tuổi của những người hoạt động điệp viên của Mỹ, của cơ quan CIA. Cho nên thời đó người ta đã nói rằng cái này rất nguy hiểm vô cùng cho vấn đề an ninh quốc gia. Thì không biết có phải là một trong những email đó có liên quan đến cái ông khoa học gia nguyên tử này không? Ông này tên là Sharam Amiri. Và thưa quý vị, chính bà Clinton khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao thì bà đã nói rằng ông Amiri đến Mỹ là do nguyện vọng của ông ta. Và cho biết rằng là ông ta đã nhận 5 triệu đô la để tiết lộ các bí mật nguyên tử của Iran. Bởi vì cái lời tuyên bố là bà nói rằng ông này đến Mỹ do nguyện vọng của ông ta. Bây giờ nó xì ra thì coi như là Iran nó coi ông này là phản bội và nó đã hành hung và đã hành hình. Thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta còn nghi vấn thôi, chứ cũng chưa dám chắc là từ trong cái email đâu. Nhưng mà thưa quý vị, cũng một cái tin mới đây thứ hai đầu tuần vừa rồi thì hai gia đình của hai nhân viên Mỹ bị giết trong cái vụ tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi năm 2012 đã đệ đơn kiện lên cái tòa US District Court ở DC kiện bà Hillary Clinton về hai cái tội danh. Tội danh thứ nhất là tắc trách bất cẩn trong việc quản lý hồ sơ bật, và cái việc đó đã dẫn đến cái chết của con họ. Và cái tội danh thứ nhì là họ cho rằng bà Clinton đã vu khống họ, cho họ là nói láo và đã cố tình gây ra những xúc phạm phương hại đến danh dự của gia đình. Thưa quý vị, đó là bà Patricia Smith, mẹ của ông Sean Smith, và ông Charles Wood, cha của ông Tyron Wood, là hai người chết ở tại Benghazi. Thì thưa quý vị, trong những lần tiếp xúc với cử tri thì bà Clinton đã nói rằng những cái gia đình này đã dối trá. Bà cho rằng những người mẹ này đã dối trá để bào chữa cho và bà nói như vậy để bà bào chữa cho bà để khỏi mất mặt với cử tri. Thì thưa quý vị, cái chuyện nó xảy ra như thế nào? Khi mà cái vụ Benghazi xảy ra thì bà Clinton nó nói với các gia đình nạn nhân rằng sở dĩ mà có vụ tấn công ở Benghazi là do cái cuốn phim chống Hồi giáo làm cho người dân Libya tức giận mà đánh vào Benghazi. Nhưng mà thực sự đó là do bọn khủng bố có tính toán dự mưu. Và khi trả lời trên đài Fox News thì bà Clinton đã chối cái việc bà nói với các gia đình đó là do hậu quả của cuốn video. Rồi bà lại bình luận ra, bà bảo rằng có lẽ các gia đình đó cảm xúc trước cái chết của con họ, cho nên họ đã hiểu lầm lời giải thích của bà Hillary Clinton chăng. Thì chính cái lời đó là cái lời mà hai gia đình kia họ sẽ đánh giá, họ coi là bà là coi như là vu khống hai gia đình đó là nói láng, thưa quý vị.
Dạ thưa Mai Lê, nghĩ cái này chắc khó ăn lắm ha ông Phúc ha.
Dạ,
bà nói là tôi nói như vậy, rồi bây giờ bên kia nói là không, tôi nghe như vậy, nghĩa là he say she say, thì do đó cũng rất là khó khăn về vấn đề này. Và bên cạnh đó nữa thì thưa quý vị khán giả, trong lúc mà bà đang là Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ thì có thể là những người mà người ta giữ chức vụ trong chính phủ như vậy, người ta được cái gọi là cái khấu trừ, không có bị kiện đó thưa, không có thể bị kiện. Vâng, chúng tôi xin được thành thật cảm ơn ông Phúc đã đến với quý vị khán giả trong chương trình Thời sự hàng tuần hôm nay với những cái điểm tin rất là quan trọng đã xảy ra trong tuần vừa qua, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ trở lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin một lần nữa cảm ơn ông Phúc.
Vâng, xin cảm ơn cô Mai Lê, xin cảm ơn quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.